Nga 12. Bát dưới 5 lần nức. Nếu tỳ kheo ni bát chưa đủ 5 chỗ hàng hoặc là 5 lần nức, tất nhiên là cái bát ngày xưa của các vị đó thì thường thường là bát bằng thiết ha, bát bằng sắt, nó nứt ra thì phải hàng lại để xài đó. Còn không biết là xài bát gốm mà nó bể thì chắc cũng, ủa bát gốm bể thì sao dán keo được ha, không được. Chắc là bát này là bát bằng gì đây, bát bát dưới 5 lần nứt thì cũng dính dáng tới ngài Bạc Năng Đà. Ngài có một cái bát bể, xong rồi ngài đem cái bát bể đó, bởi vì Phật chế là bát phải hư bể rồi mới được sinh ha. Thì ngài có cái bát bể mà ngài đem đi sinh tùm lum hết trơn, sinh đâu cũng cả mấy chục nhà đó, nó xúm nhào nó bưng bát tới ngài nó cúng à, thay thành ra tới 20-30 cái bát chất lên trước thất. Thì đây Đức Phật chế là bát phải đủ 5 lần nứt đó. Bây giờ có nghĩa là ý ở đây là sao, mình phải xài cái đồ của mình cẩn thận, khi nào mà nó hư quá, hiểu không? Tinh thần như thế này hư quá mình mới bỏ đi, chứ không phải là nó vừa mới hư hao chút đỉnh mà lật đật mình sắm đồ mới, cái đó nó cũng phí phạm. Cái này là Đức Phật dạy cái tính tiết kiệm cho đệ tử rất là hay đó. Mà thời đó đó có khi á, có câu chuyện của ngài A Nan đó. Ngài A Nan được vua gì đó cúng ngài cái y mới. Rồi ông vua đó ông hỏi nếu mà cúng cho ngài cái y mới thì cái y cũ ngài làm cái gì? Ngài mới nói y cũ rồi bỏ ra làm cái mền. Đó. Rồi nói bây giờ nếu mà cái mền đó nó cũ quá thì ngài làm sao? Nói cũ quá thì làm xếp lại làm tọa cũ. Đó. Bây giờ nếu mà cái tọa cũ đó nó cũ nó rách thì sao? Nói làm đồ chùa chân. Đó. Bây giờ nếu mà tới cuối cùng đối đế mà cái miếng vải chùi chân nó rách quá thì ngài làm sao? Ngài nói nhồi với đất trét hình giáp. Đó, phải không? Tức là không bỏ một chút xíu nào đồ vật của thí chủ. Đã ông vua đó ông khen ngợi, ông nói các vị tiết kiệm. Còn này đó là bát dưới 5 lần nứt. Bây giờ trường hợp này tỳ kheo ni phải đem bát mới đến trong chúng theo thứ lớp mà đổi, có nghĩa là sao? Đổi từ thượng tòa, tức là các vị lớn ngồi trên, hạ tòa ngồi dưới ha. Thì cái vị tỳ kheo đó phải đem cái bát mới của mình nó đổi cho cái vị thượng tòa thứ nhất. Cái vị thượng tòa thứ nhất mới trì cái bát mới đó thì mới đưa cái bát của mình đưa qua cho người thứ hai, hiểu không? Thứ lớp truyền vậy đó. Đức Phật cũng rất là cẩn thận. Có nghĩa là không có tính toán gì trong này. Người thứ hai mới giữ cái bát của người thứ nhất thì đưa cái bát mình cho người thứ ba. Đó. Rồi truyền xuống tới cái người cuối cùng. Truyền xuống tới người cuối cùng mới là giữ cái bát của người trước mình đó. Và mới lấy cái bát của người cuối cùng đó đưa cho cái cô tỳ kheo mà ham bát mới. Hiểu không? Nó dư ra một cái, mà cái bát đó là cái bát của người hạ tòa. Hạ tòa cuối cùng thì cái bát nó rất là nó xấu, nó không đẹp, nó không tinh xảo, đưa đó cho. Bây giờ ưa xài bát thì cho cái bát này, em dùng bát này đến khi hư, phải không? Đó, tinh thần là như thế. Bây giờ giới thứ 13, xin sợ dịch y tỳ kheo ni tự tay mình xin chỉ mành mướn thợ dệt không bà con dệt y phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Trong cái vấn đề này á, là cái y của mình là dệt bằng chỉ, phải không? Đó. Mà người ta cúng sợi nào mình dệt chỉ, ta cúng chỉ nào mình dệt chỉ đó, không được lựa chọn. À. Ngài Bạc Nan Đà xin đi xin chỉ vá y. À. Cũng Ngài Bạc Nan Đà, ngài nói y tôi rách, à, mấy ông cho tôi chỉ và giá. Nhưng mà ngài á, xin rất là nhiều người, người nào ngài cũng xin chỉ hết trơn, cho nên họ cho ngài cũng đóng chỉ. Đem về, đưa thợ dệt, tự tay mình đánh suốt, tự xem dệt á, cho nó ngay đường này, nó canh chỉ thẳng rồi này kia. Thành ra ông tỳ kheo cứ đứng canh ở bên người thợ dệt. Cư sĩ họ mới thấy, họ nói Sa Môn Thích Tử gì mà không tu hành tối ngày cứ lẩn quẩn ở chỗ đó, mà quý vị biết dệt cái y đâu phải là 1-2 ngày đâu, phải không? Đó, có thể là 1 tuần, 10 bữa. Cho nên lúc nào cũng thấy ngài lẩn quẩn cái chỗ dệt y. mất thì giờ tu tập ha, mất thì giờ tu tập tọa thiền tụng kinh rồi này kia la quá trời đưa lên Đức Phật, Phật cũng chế giới. 14. Có hai cư sĩ mướn thợ dệt cho tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni ấy trước không được thỉnh tự do, tất nhiên là họ mới tính thôi, họ chưa mời. Mà cô lại đến nhà thợ dệt bảo rằng: ý này người kia làm cho tôi, hãy dệt thiệt là đẹp ha, rộng dài bền chặt ngay thẳng, tất nhiên là muốn tốt mà dặn dệt, dệt y đó. Rồi giới thứ 15, sân nhế đoạt y. Tỳ kheo ni trước đã cho tỳ kheo ni kia cái y, sao sân giật giận tự mình đòi lại, mướn người đòi lại, phải bảo cô phải trả y lại cho tôi không cho cô đâu. Này thì bên tỳ kheo ni có, nhưng mà bên tăng cũng ông Bạc Nang Đà nè ha. Ngài Bạc Nang Đà có rủ một cái vị tỳ kheo, bởi vì ngài Bạc Nang Đà ông chúng ngài quậy quá, cho nên các bạn tỳ kheo xa lánh không ai thèm đi chung, không đi ai đi khất thực chúng, ai đi gần hết trơn á. Cho nên ngài thấy mình bị cô lập, ngài mới rủ một vị tỳ kheo đi chung với mình. Ngài nói với ông đó là: đi chung với tôi đi, đi khất thực chung đi ha, đặng cho có bạn. Tôi tặng cho ông cái y tốt lắm. Rồi cái ông tỳ kheo đó nghe lời đi chung với ngài. Ngài về ngài tặng, bởi vì ngài có nhiều mánh, nhiều thí chủ, cho nên ngài dư đồ dữ lắm. Tặng cho ông đó cái y thiệt đẹp, cái ông tỳ kheo đó ông đắp y đó, cái bị đại chúng mấy người bạn cười ha, chê cười, nói không biết xấu tốt gì hết, đi theo thân cận với Bạc Nang Đà để được cúng cái y đó. Chê cười. Cho nên cái ông tỳ kheo này á, ổng biết vậy cái ổng thôi, ổng thèm đi chơi chung với ngài Bạc Nang Đà nữa, bởi vì đi chung mà bị cười đó. Bữa sau Bạc Nang Đà rủ đi, cái ổng nói thôi tôi không đi, ông đi mình ông đi. Cái ngài Bạc Nang Đà nói: nếu mà không đi với tôi trả cái y lại. Ổng không trả, ổng quấn vô trong mình rồi ổng trả, ổng nói y này tốt tôi không trả. Cái ông Bạc Nang Đà ổng giật, thấy không? Lột y ra, nhào tới một lột y ra, ông này, ông tỳ kheo này đứng khóc hu hu mất cái y. Chuyện cũng rất là vui. Cho nên á, giật lại, giận giật lại, ông này khóc ra, đưa lên Phật chế giới, sân nhuế đoạt y.